Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Forgotten Man, A New History of the Great Depression là sách lịch sử kinh tế của Amity Schles, xuất bản năm 2007. Tác phẩm xem lại cuộc đại khủng hoảng tại Hoa Kỳ từ cú sụp đổ kinh tế cuối thập niên 1920 đến bối cảnh bầu cử năm 1940 bằng một lăng kính thiên về thị trường tự do. Thay vì coi New Deal là lời giải cứu hiển nhiên, Schles đặt câu hỏi vì sao suy thoái kéo dài quá lâu và liệu các biện pháp của chính quyền Herbert Hoover lẫn Franklin D. Roosevelt có làm sự bất ổn trầm trọng hơn không? Nhan đề nói đến những người bình thường, đặc biệt là người lao động, người thất nghiệp và chủ doanh nghiệp nhỏ, những người phải chịu chi phí của chính sách nhưng thường ít được chú ý. Sách kết hợp tường thuật chính trị, tiểu sử nhân vật và tranh luận kinh tế. Đây là một diễn giải có lập trường rõ rệt, gây nhiều bất đồng trong giới nghiên cứu, nhưng có giá trị vì thách thức cách kể quen thuộc về thập niên 1930. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, người bị lãng quên là người gánh chi phí của chính sách. Khái niệm người bị lãng quên là trục đạo đức và phân tích của cuốn sách. Schles không chỉ dùng cụm từ này để nói về người thất nghiệp đang xếp hàng nhận cứu trợ. Bà mở rộng nó tới người đóng thuế, người tiết kiệm, công nhân cần một việc làm ổn định. Và các chủ doanh nghiệp nhỏ phải ra quyết định trong môi trường luật lệ, thay đổi liên tục. Theo cách nhìn này, một chương trình công có thể giúp một nhóm dễ thấy, nhưng chi phí của nó lại được phân tán sang những người ít có tiếng nói hơn. Vì vậy, đánh giá chính sách không thể dừng ở số tiền đã chi hay số người được tuyển tạm thời. Cần hỏi, liệu chính sách có tạo ra công việc bền vững, khuyến khích đầu tư dài hạn và giảm bất an hay không? Cách đặt vấn đề này giúp sách khác với các lịch sử tập trung chủ yếu vào Nhà Trắng hoặc các cơ quan New Deal. Tuy nhiên, người đọc cần phân biệt giữa khung diễn giải của tác giả và kết luận đã được đồng thuận. Việc ai là người chịu thiệt nhiều nhất trong khủng hoảng, cũng như mức độ hỗ trợ của nhà nước cần thiết, vẫn là các câu hỏi có tranh luận lớn trong sử học kinh tế. Thứ hai, Hoover và thuế quan Smoot-Hawley trong chuỗi sai lầm can thiệp. Schles bác bỏ cách phân chia đơn giản, trong đó Hoover tượng trưng cho chính sách không làm gì, còn Roosevelt tượng trưng cho hành động quyết liệt. Bà cho rằng Hoover đã can thiệp đáng kể vào nền kinh tế và việc ký đạo luật thuế quan Smoot-Hawley là một ví dụ quan trọng. Thuế quan cao nhằm bảo vệ sản xuất trong nước nhưng có thể khiến hàng nhập khẩu đắt hơn, làm đối tác thương mại trả đũa và thu hẹp thương mại quốc tế đúng lúc nhu cầu suy yếu. Trong lập luận của sách, chính sách này phản ánh một sai lầm rộng hơn, là tin rằng nhà nước có thể điều phối quá trình phục hồi bằng các mệnh lệnh và thỏa thuận chính trị. Schles cũng nhấn mạnh tác động của tâm lý bất định. Khi doanh nghiệp không biết thuế, giá cả, cạnh tranh hay quy định sẽ thay đổi ra sao, họ có lý do trì hoãn tuyển dụng và đầu tư. Điểm đáng chú ý ở đây là cơ chế chứ không chỉ là kết quả. Sách lập luận rằng khủng hoảng sâu hơn khi các biện pháp bảo hộ và can thiệp làm suy giảm niềm tin vào trao đổi và kế hoạch dài hạn. Dù vai trò chính xác của Smoot-Hawley vẫn được giới kinh tế học tranh luận, cuốn sách buộc người đọc xem chính sách thương mại như một phần của toàn bộ môi trường phục hồi. Thứ ba, New Deal được xem là nguồn bất định thay vì động cơ phục hồi. Luận điểm gây tranh cãi nhất của The Forgotten Man là New Deal không kết thúc đại khủng hoảng, mà trong nhiều khía cạnh còn kéo dài nó. Schles không phủ nhận rằng các chương trình cứu trợ đã hỗ trợ người dân trong hoàn cảnh khẩn cấp. Trọng tâm phê phán của bà là sự thay đổi nhanh, đôi khi mâu thuẫn, trong chính sách về lao động, công nghiệp, thuế và cạnh tranh. Theo bà, khi doanh nghiệp dự đoán lợi nhuận có thể bị hạn chế, thuế có thể tăng hoặc quy tắc ngành có thể bị viết lại, họ sẽ không sẵn sàng mở rộng. Lập luận này đặt sự chắc chắn của luật chơi lên vị trí trung tâm trong phục hồi kinh tế. Sách cũng phê phán ngôn ngữ chính trị đối đầu với giới kinh doanh, vì cho rằng lời lẽ ấy có thể làm trầm trọng thêm sự dè dặt của khu vực tư nhân. Đây là một diễn giải revisionist, nghĩa là xem xét lại câu chuyện phổ biến về thành công của New Deal. Nhiều học giả phản đối kết luận đó, cho rằng kích thích tài khoá thời Roosevelt chưa đủ lớn và các biện pháp cứu trợ, cải cách tài chính đã có ích đáng kể. Giá trị phân tích của sách nằm ở việc yêu cầu tách bạch giữa cứu trợ ngắn hạn, cải cách thể chế và phục hồi toàn diện, thay vì coi chúng là một kết quả duy nhất. Thứ tư, việc làm tạm thời và thước đo thực chất của phục hồi. Một điểm then chốt trong tranh luận quanh cuốn sách là cách đo thất nghiệp và việc làm. Schles sử dụng chuỗi số liệu gắn với Stanley Labor Guard và Cục Thống kê Lao động, trong đó không tính một số việc làm tạm thời thuộc các chương trình khẩn cấp, như việc làm thường xuyên của thị trường. Lý do của bà là một công việc cứu trợ ngắn hạn không nhất thiết đem lại sự an toàn kinh tế hay triển vọng lâu dài cho một gia đình. Lựa chọn này phù hợp với chủ đề người bị lãng quên bởi nó ưu tiên trải nghiệm bất an của người lao động thay vì chỉ nhìn vào tổng số người đang nhận lương. Nhưng chính lựa chọn ấy cũng là nguồn bất đồng. Các nhà phê bình, trong đó có Paul Krugman, cho rằng cách trình bày số liệu của Slash dẫn người đọc tới đánh giá quá tiêu cực về tác động của chi tiêu công. Tranh luận này cho thấy số liệu kinh tế không tự nói lên toàn bộ sự thật. Cần biết định nghĩa đang được dùng, loại công việc được tính và câu hỏi chính sách mà dữ liệu được dùng để trả lời. Với người đọc, bài học thực tế là không nên đánh đồng giảm tỷ lệ thất nghiệp với phục hồi hoàn chỉnh. Chất lượng, thời hạn và tính bền vững của việc làm cũng quyết định liệu một nền kinh tế có thực sự vượt qua khủng hoảng hay chưa. Cuối cùng, Wendell Willkie và lựa chọn chính trị của thị trường tự do. Ở phần cuối của câu chuyện, Schles dành vị trí nổi bật cho Wendell Willkie, ứng viên Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1940. Willkie được trình bày như một lựa chọn thay thế cho mô hình New Deal, với lập trường giảm bớt sự kiểm soát của chính phủ và khôi phục vai trò chủ động của doanh nghiệp. Việc đề cao Willkie cho thấy cuốn sách không chỉ giải thích quá khứ, mà còn xây dựng một phản đề chính trị cho thập niên 1930. Theo Slash, một con đường khác có thể dựa nhiều hơn vào đầu tư tư nhân, cạnh tranh và các quy tắc ổn định. Bà cũng liên hệ sự kéo dài của thời kỳ Roosevelt với bối cảnh quốc tế căng thẳng trước Thế chiến thứ hai, khi nỗi lo chiến tranh ảnh hưởng mạnh đến lựa chọn của cử tri. Phần này cần được đọc như một lập luận về các khả năng lịch sử, không phải bằng chứng chắc chắn rằng một chính quyền khác hẳn sẽ phục hồi nhanh hơn. Không thể kiểm nghiệm trực tiếp một lịch sử không xảy ra. Dẫu vậy, Willkie giúp sách làm rõ tiêu chuẩn mà Slash dùng để phê phán New Deal, đó là chính sách nên bảo vệ không gian hành động của cá nhân và doanh nghiệp. Đồng thời, nó nhắc người đọc rằng các cuộc tranh luận kinh tế luôn gắn với bầu cử, chiến tranh và niềm tin công chúng. Kết luận, The Forgotten Man phù hợp với độc giả muốn đọc lịch sử đại khủng hoảng ngoài khuôn mẫu quen thuộc, nhất là người quan tâm đến lịch sử chính trị Hoa Kỳ, chính sách kinh tế và các tranh luận về vai trò của nhà nước. Cuốn sách cũng hữu ích cho người làm chính sách, sinh viên và độc giả phổ thông muốn luyện cách đặt câu hỏi về những chỉ số phục hồi, chi phí phân bổ của chương trình công và ảnh hưởng của sự bất định lên quyết định đầu. Lợi ích lớn nhất không phải là cung cấp một đáp án cuối cùng cho nguyên nhân kéo dài của khủng hoảng. Đó là buộc người đọc kiểm tra các giả định đằng sau câu nói rằng can thiệp nhiều hơn luôn đồng nghĩa với phục hồi nhanh hơn. So với nhiều sách lịch sử về New Deal vốn nhấn mạnh năng lực hành động của Roosevelt và thành tựu cải cách, tác phẩm của Slash nổi bật nhờ chuyển trọng tâm sang các tác dụng phụ, những người gánh chi phí và sự liên tục giữa Hoover với Roosevelt. Văn phong tường thuật giàu nhân vật giúp một cuộc tranh luận kinh tế phức tạp dễ tiếp cận hơn. Tuy vậy, đây không nên là cuốn duy nhất để hiểu giai đoạn này. Các kết luận về tác hại của New Deal, việc sử dụng dữ liệu thất nghiệp và vai trò của kích thích tài khoá đều bị nhiều sử gia, kinh tế gia phản biện. Đọc sách cùng các quan điểm đối lập sẽ đem lại lợi ích lớn nhất. Khi đó, người đọc có thể đánh giá không chỉ điều Slash lập luận mà còn cách bằng chứng, định nghĩa và giá trị chính trị định hình một câu chuyện lịch sử. Nếu bạn muốn ủng hộ Amity Slash, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!